Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Chúa ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Hưởng được tình yêu của Chúa đó là một điều lạ lùng. Sự ban cho của Chúa thì cho tất cả mọi người, nhưng sự cảm nhận của mỗi người khác nhau. Có người hiểu được tình yêu của Chúa rất sâu sắc đối với mình, cũng có người lại cảm thấy tình yêu của Chúa xa lạ quá. Bài học ngày hôm nay của chúng ta với tựa đề là hướng nhìn và lựa chọn. Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được tình yêu của Chúa và kinh nghiệm được tình yêu đó ngọt ngào cho mình? Câu gốc của chúng ta: vì mọi sự trong thế gian như là dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất không từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Mỗi một người trong chúng ta đều có thể có dục vọng của xác thịt, mỗi một người trong chúng ta đều có thể có dục vọng của mắt, và mỗi một người trong chúng ta có thể có sự kiêu ngạo trong cuộc sống của mình. Mà Thánh Kinh nói rằng những điều đó không đến từ Đức Chúa Trời, những điều đó đến từ trong trần gian. Có một người phụ nữ đến tại một nhà thờ, và hôm đó bà dẫn luôn cả hai đứa con sinh đôi của bà 5 tuổi đi tới nhà thờ. Sau về nhóm rồi, bà xin ông mục sư là xin ông làm bắp tên cho hai đứa con tôi luôn. Ông mục sư vui mừng quá vì hôm nay có một người mới dẫn thêm hai đứa con đi nhà thờ, rồi còn cho nó tin Chúa làm bắp tên nữa. Ông vui mừng và Hội Thánh làm bắp tên cho hai đứa con 5 tuổi của bà sinh đôi. Qua tuần sau thì không thấy bà đi nhóm, rồi thêm một tuần nữa cũng không thấy bà đi nhóm. Ông mới ghé tới thăm bà, sao không thấy bà đến nhóm thờ phượng Chúa. Bà nói: ông ơi, đi nhà thờ không có hiệu nghiệm. Ông mục sư ngạc nhiên, bà nói sao tôi không hiểu, bà đã đến nhà thờ rồi cho hai cháu làm bắp tên mà. Bà nói: ông có biết tại sao không, hai đứa nhỏ này quấn lộn nhau hoài à, tôi cho nó tới nhà thờ làm bắp tên hy vọng rằng là nó sẽ không còn quấn lộn nhau nữa, về nhà nó cũng cứ bứt tóc, nó cũng cứ cãi nhau, nó cứ quánh nhau, thành ra tôi nghĩ rằng là đi nhà thờ không có hiệu nghiệm. Tôi và các ông bạn cho em suy nghĩ như thế nào về niềm tin của chúng ta, hướng nhìn của chúng ta khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, và sự lựa chọn của chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa có hiệu nghiệm không, có giá trị riêng cho đời sống của mình không? Hướng nhìn đúng sẽ dẫn chúng ta đi đến sự lựa chọn đúng, nếu hướng nhìn sai sẽ làm cho chúng ta đi đến những lựa chọn sai. Và bài học ngày hôm nay giữa hai nhân vật Abraham và Lot, hai hướng nhìn và hai sự lựa chọn. Hướng nhìn nào là hướng nhìn của tôi và quý vị đây? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn mình. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa là chân lý, là nguyên tắc để chúng con sống cuộc sống làm người trên đất này. Khi Đức Chúa Trời tạo loài người của chúng con, Ngài tạo loài người cho chính Ngài. Ngài có một mục đích rõ ràng của đời người, và Ngài đã nối kết chúng con với Ngài trong một sự tương giao mà Ngài lấy làm thỏa lòng. Nhưng tội lỗi đã phá hủy mục đích đó, đã phá hủy sự tương giao đó và làm cho chúng con bị ngăn cách. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đến để nối kết lại mối tương giao đó, để chúng con được gần lại với Cha của chúng con ở trên trời. Nhưng nếu ngay trong hiện tại mà chúng con không cảm nhận được sự tương giao ngọt ngào, mật thiết với Chúa, và nếu lòng tin cậy của chúng con nơi Chúa dường như nó không giá trị cho đời sống của mình, thì xin Chúa cho chúng con xét lại với lời của Chúa hôm nay, để lời đó dạy cho chúng con về chân lý và nguyên tắc sống, hầu chúng con có thể hưởng được tất cả mọi thứ phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn cung cấp cho loài người chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa dạy tiếng phán của Ngài cho lòng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có 3 điều dựa trên câu gốc của chúng ta để chúng ta học với nhau. Điều thứ nhất nói về dục vọng của xác thịt. Điều thứ hai nói về dục vọng của mắt. Và điều thứ ba nói về kiêu hãnh của cuộc sống vật chất. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 13 nói về cuộc sống mà Chúa đã chúc phước. Chúa chúc phước cho Abraham và lựa chọn ông trở thành một người mà từ nơi con người đó Chúa sẽ tạo ra một dân tộc ở giữa thế gian này, rồi từ dân tộc đó Chúa sẽ vào đời. Đó là dân tộc Do Thái. Khi Chúa chọn Abraham thì tôi nghĩ rằng Abraham không có gì đặc biệt hết. Abraham là một người không hề biết Chúa, là một người rất tầm thường, Nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chọn một người để làm những điều kỳ diệu của Ngài, thì Ngài sẽ cung cấp cho người đó những điều gì cần thiết. Tôi hay các ông bạn cho em chỉ là những con người tầm thường trong thế gian này. Nhưng khi Chúa chọn chúng ta cho một mục đích, thì Chúa cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những điều kiện để chúng ta sống và hoàn thành mục đích của sự lựa chọn đó. Chúa chọn ông Abraham và Chúa hứa rằng là Chúa sẽ ban một cái vùng đất cho ông. Và cái vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho ông đó là vùng đất Canaan, ngày hôm nay chúng ta gọi là vùng đất Palestine. Trong một cái giai đoạn mà có một cái nạn đói thì ông lo sợ là mình không có gì ăn, cho nên ông đã bỏ đi xuống phía nam, tức là đất nước Ai Cập để ông sống. Chúa không có biểu ông đi xuống, chỉ vì lo sợ thôi mà ông phải chạy xuống lẩn tránh. Thì có những sự trở ngại xảy ra, Chúa cũng bỏ qua tất cả những điều đó. Và tôi nghĩ rằng cũng giống như mình thôi, tôi và các ông bạn chị em cũng đã có những lầm lỡ, và tôi thấy Chúa cũng bỏ qua. Chúa không cố chấp về những sai lầm của mình. Rồi cuối cùng Chúa dẫn ông trở về lại vùng đất này. Câu 1 đến câu 4 nói rằng ông từ Ai Cập đi lên cùng với vợ của mình. Ông có một người cháu, gọi ông là chú. Tên người cháu là Lót. Chúa ban cho cả hai người đều giàu có dư dật. Khi ông đến đó thì tay không có gì cả. Vì tình thương Chúa ban cho ông có được nhiều của cả. Chẳng những ban cho ông, Chúa ban luôn cho cả người cháu của ông cũng kinh nghiệm được phước hạnh. Khi một người tin Chúa thì Chúa ban luôn cả phước hạnh cho gia đình của người đó. Chúa luôn luôn bày tỏ tình yêu như vậy đó. Cho nên ở đây Abraham được Chúa yêu, ông đặt lòng tin nơi Chúa, thì Chúa ban luôn cả phước hạnh cho người nhà nữa, đó là Lót. Và bây giờ câu 5 chúng ta đọc nói rằng Lót cùng di chuyển với Abraham từ Ai Cập trở về lại vùng đất Canaan. Họ có bầy chiên, bầy bò, có lều trại. Nhưng có một vấn đề xảy ra. Câu 6 nói rằng đất đai không đủ chỗ cho họ sống chung, vì tài sản họ quá nhiều nên không còn sống chung được nữa. Tôi đọc lại câu này. Vì tài sản họ quá nhiều nên không còn sống chung được nữa. Tôi không biết quý vị có thấy cái này nó quen thuộc không? Vì tài sản quá nhiều nên không còn sống chung được nữa. Tài sản nhiều bây giờ không còn là cái phước, mà bắt đầu trở thành cái họa. Tôi nhớ có một người ở Mỹ này đã trúng số độc đắc, và sau khi trúng số độc đắc thì gia đình tan nát hết, tại vì số tiền đó nó làm thay đổi. Tài sản quá nhiều thì sẽ không còn sống chung được nữa. Đây là cái chúng ta để ý. Đã có những cặp vợ chồng không còn hạnh phúc với nhau bởi vì tài sản tăng lên. Đã có những anh em chia cắt tình cảm trong gia đình với nhau bởi vì tài sản nhiều lên. Tài sản đó có thể là do cha mẹ để lại, chia cắt không đồng đều và bắt đầu tình cảm anh em bị phá vỡ. Vì tài sản quá nhiều mà có một sự tranh chấp do nơi dục vọng của xác thịt chúng ta. Dục vọng xác thịt là cái mà nó tiềm ẩn trong mỗi một người. Ai trong tôi và quý vị cũng có ham muốn ấy. Có ai không ham muốn không? Tôi không tin. Ai cũng có sự ham muốn ấy. Cái ham muốn đó nó nằm trong mỗi một người, và nó chỉ chờ có cơ hội là nó sẽ trỗi dậy. Mỗi chúng ta ở trong bản chất tội lỗi, dục vọng xác thịt nó tiềm ẩn trong chúng ta, và hễ có cơ hội thì nó sẽ trỗi dậy. Ở đây nói rằng vì tài sản họ quá nhiều nên không còn sống chung được nữa. Có thể đất đai không đủ chỗ cho họ, nhưng tại sao lại không thể sống chung? Cái không thể sống chung là bởi vì nó có một cái gì của ham muốn mà nó cắt đứt cái tình cảm giữa chú cháu với nhau. Lót và Abraham cùng đến, hai người đều giàu có, đều có của cải, nhưng bây giờ lại có vấn đề xảy ra. Vấn đề đó là có một sự tranh chấp xảy ra giữa những người chăn của Lót với những người chăn của Abraham. Sự tranh chấp thì nó bắt đầu từ nơi những người chăn. Bầy súc vật nhiều mà không có cỏ thì nó phải xảy ra sự tranh chấp. Trong lúc đó dân địa phương, rất là dân Canaan và dân Phê-rê-sết sống tại đó. Dĩ nhiên người địa phương họ sống tại đó thì họ biết cái chỗ nào là tốt, trước đây giờ họ ở mà. Abraham là người mới đến, cái chỗ ông ở dĩ nhiên nó không phải là chỗ tốt và nó không nhiều đồng cỏ. Vì vậy mà hai người tài sản càng thêm nhiều, súc vật càng thêm nhiều, không có đất để sống, không có cỏ cho súc vật ăn, thì bắt đầu có sự tranh chấp xảy ra, bắt đầu từ những người dân, tức là những người đầy tớ ở bên dưới. Ở trong câu 8, Abraham nói với Lot như thế này: không nên có tranh chấp giữa chú với là cháu. Như vậy có nghĩa rằng giữa Lot và Abraham đã bắt đầu có một tiếng nói. Tiếng nói đó có thể là của Lot, những người đầy tớ ở bên dưới nói như thế nào đó, mà bây giờ Lot phải nói với cháu của mình rằng đất này cháu phải thêm, cỏ này là của cháu, chỗ kia là của cháu, chú phải chỗ này, vân vân. Có thể đã có một ít lời qua tiếng lại nào đó giữa hai chú cháu, cho nên Abraham mới nói không nên có sự tranh cãi giữa chú và cháu, đồng thời không nên có sự tranh cãi giữa những người chăn của cháu và những người chăn của chú. Dục vọng xác thịt ở bên trong nó tạo ra sự tranh chấp. Đây không phải chỉ là điều ở trong Lót, nhưng đây là điều ở trong tất cả mọi người đều có. Timôthê nhất đoạn 6 câu 10, ông Paulo nói chúng ta trong thời đại này vì đeo đuổi tiền bạc mà một số người đã lầm lạc. Vì đeo đuổi tiền bạc có nhiều người đã bội đạo. Vì đeo đuổi tiền bạc mà đã có nhiều người phải chịu đựng những nỗi khổ sâu xé này. Ngay trong thời đại của chúng ta, lòng mê tham tiền bạc tạo thành một cái dục vọng ở trong xác thịt mà nó tạo ra nhiều đau khổ trong cuộc sống này. Và Chúa Giê-xu khi Ngài ở trên đất, Ngài nói trước một lời: của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi sẽ ở đó. Quý vị có thấy cái đó trong mình không? Có phải không? Của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi sẽ ở đó. Mua cái xe mới về là phải đậu cho thiệt xa, chứ không có đậu gần gần mấy cái xe khác, sợ nó quẹt trúng. Con nít mà nó tới là la, không có được, sợ nó trầy. Của cải của chúng ta ở đâu thì lòng của chúng ta nó ở đó. Của cải mà nó càng quý chừng nào thì lòng của chúng ta càng say mê với nó chừng đó. Cái bản chất ở trong tôi, trong quý vị, nó giống hệt như bản chất của ông Lót ở tại đây thôi. Vì bày vật thêm nhiều thì bọn chăn chiên phải nhìn về đồng cỏ, tại vì phải có cỏ cho bày vật chứ. Vì của cải thêm nhiều thì những bọn chăn chiên bắt đầu quan tâm về quyền lợi. Cái chỗ này là của tụi tao, chỗ kia là của tụi mày. Tất cả nó chỉ bắt nguồn từ cái chỗ được bước của Chúa mà lại hướng về dục vọng của xác thịt để tạo ra sự tranh chấp. Lót đã bắt đầu lên tiếng với chú của mình là Abraham, cho nên Abraham phải nói là không, không nên, giữa chúng ta không nên có sự tranh chấp đó. Ma quỷ là kẻ lần đầu tiên đặt cái dục vọng xác thịt của con người trỗi dậy. Khi Chúa tạo dựng con người Adam và Eva, Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo mọi sự đều tốt lành. Chúa tạo một ngôi vườn thật xinh đẹp, đầy đủ những cái cây ăn trái ở trong đó. Rồi Chúa đem Adam, Eva đặt vào trong vườn đó, ăn thôi, không có làm gì hết. Khỏe quá phải không? Sướng quá phải không? Chỉ với một điều, riêng cái cây ở giữa vườn, tức là cái cây của sự khôn ngoan, cái cây để phân biệt ra điều thiện và điều ác, thì các ngươi đừng ăn đấy. Một mai ngươi ăn, các ngươi sẽ chết. Chúa chỉ có một lời dặn. Như vậy có bao nhiêu cây ở trong vườn, tôi nghĩ là đủ loại hết rồi. Mà bao nhiêu cây cấm, có một cây à? Vậy mà ma quỷ đã xui dục con người tới cái cây mà Chúa cấm đó. Biết là cái cây Chúa cấm, ma quỷ nó xui dục người nữ trước. Bà ngó cái cây, trái đẹp không? Ồ đẹp. Cái đó ăn vào á là khôn bằng Chúa luôn đó. Thế là người nữ nhìn thấy, ồ cái cây đẹp quá, chưa ăn mà cứ nghĩ rằng là ăn vào là thấy khôn. Và vì nghĩ như vậy, bà đưa tay hái lấy cái trái mà Chúa ngăn cấm ăn, rồi đưa ra cho chồng, chồng cũng ăn nữa. Khôn đâu không thấy, thấy dại. Cả hai người đều khám phá ra mình xấu hổ, cả hai người đều khám phá ra là mình sai lầm, và bắt đầu sợ và chạy trốn Chúa. Thưa quý vị, dục vọng của xác thịt mà ma quỷ quấy động ở trong mỗi con người không bao giờ đem cuộc đời chúng ta đến gần Chúa đâu. Luôn luôn đem tôi và quý vị sẽ bị đi xa Chúa. Robert Sao, nước Anh ngày xưa có nói một câu như thế này: sự tham muốn là khởi đầu và kết thúc ở trong âm mưu của ma quỷ. Nó là thói xấu đầu tiên làm cho con người sa ngã, nó là thói xấu cuối cùng làm cho con người bị chết. Hễ bao lâu tôi và các ông bà anh chị em còn gắn với lòng tham muốn, chúng ta sẽ bị mắc mưu ma quỷ. Abraham có một hướng đi khác, có một cái nhìn khác. Cái hướng đi của Abraham là đi đâu thì ông lập đàn thờ để thờ tượng Chúa. Ở trong câu 4 nói rằng ông đi đến ở tại thành Ahi, tức là cái nơi mà hồi trước đó ông đã từng đến đó. Tại đó ông đã từng lập một cái đàn thờ để thờ tượng Chúa. Cho nên bây giờ ông trở về thì ông cầu khẩn với Đức Chúa Trời tại cái chỗ mà ông đã chọn làm nơi đặt đàn thờ cho Đức Chúa Trời. Hễ Abraham di chuyển tới nơi nào thì ông luôn luôn lập đàn thờ để thờ Đức Chúa Trời. Đây là phương cách để thắng hơn dục vọng của xác thịt. Làm thế nào để Abraham vui vẻ mà nói với cháu của mình được rằng là thôi bây giờ cháu chọn bên này thì chú lấy bên kia, cháu chọn bên kia chú lấy bên này. Điều đó nó không có đơn giản đâu, nó thực sự không đơn giản thế nào hết. Nhưng Abraham có thể nói điều đó. Abraham là người được quyền bởi vì Chúa chọn ông Abraham, chứ không phải Chúa chọn ông Lót. Ông Lót chỉ là người cháu đi theo. Abraham là vai chú, ông có quyền để quyết định trong tất cả mọi sự, nhưng ông đã không làm điều đó. Để cho cháu của ông lựa chọn. Nếu cháu lấy bên này, chú lấy bên kia. Nếu cháu lấy bên hướng đông, chú sẽ lấy bên hướng tây, không sao cả. Tại sao mà Abraham lại có thể làm như vậy được? Bởi vì Abraham đặt cái nhìn của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Khi đến ở tại đó, Abraham không nhìn vào những của cải mình có. Abraham không nhìn vào đồng cỏ xanh tươi. Cái mà Abraham đang nhìn vào đó là Đức Chúa Trời của mình. Vì vậy cái hướng nhìn của Abraham là nhìn vào đấng ban cho tất cả mọi sự. Nhưng cái nhìn của Lót thì sao? Lót nhìn vào những gì mình có. Ở trong câu thứ 5 nói rằng Lót di chuyển với Abraham, ông có các bầy chiên, bầy bò và lều trại. Nhưng cái Lót không có là gì? Không có bàn thờ Đức Chúa Trời. Lót có nhiều thứ nhưng mà không có bàn thờ với Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng không có một tư giao với Đức Chúa Trời. Mặc dầu chiên bò này, tất cả mọi của cải này từ Đức Chúa Trời ban xuống cho Lót giống như cho Abraham, nhưng Abraham thì có một mối tư giao với Đức Chúa Trời, còn Lót thì chỉ chú tâm tới những gì mình cầm, mình nắm, mình đang có trong tay. Dục vọng của xác thịt đã làm cho bọn căn chiên, rồi làm luôn cho cả Lót trần trần. Nhưng cảm ơn Chúa, Abraham vì đã đặt lòng tin nơi Chúa, ông có một cách giải quyết khác. Tôi và quý vị đặt lòng tin nơi Chúa, có thể cuộc sống tôi và quý vị có trần trần, nhưng rồi cái cách giải quyết của chúng ta sẽ như thế nào? Cách giải quyết của chúng ta là có Chúa hay là không có Chúa? Muốn giải quyết theo phương cách của Chúa thì chúng ta phải làm quen với Chúa của mình. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời không có nghĩa rằng là một ngày chủ nhật quý vị tới đây ngồi trong nhà thờ này 2 tiếng đồng hồ rồi về là hết. Không, không phải là như vậy. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời là 24/24. 24 tiếng đồng hồ trong một ngày quý vị gần gũi với Đức Chúa Trời của mình. 7 ngày trong một tuần quý vị gần gũi với Đức Chúa Trời của mình. 365 ngày trong một năm quý vị gần gũi với Đức Chúa Trời của mình. Thờ phượng Chúa phải là như vậy. Cho nên chúng ta quen với Đức Chúa Trời của mình. Mặc dù có những yếu đuối, nhưng Abraham phải quen với Đức Chúa Trời của mình đang thờ phượng. Tin vào Đức Chúa Trời của mình thờ phượng. Có một vị vua của Đức tên là Frederick, là một người rất là yêu những binh lính của mình. Tôi nghĩ chắc cũng giống Tổng thống Trump của chúng ta, quan tâm đến những binh lính. Và mỗi khi có những người lính mới thì ông thường hay đến hỏi thăm. Cái cách mà ông thường hỏi những binh lính mới của mình là anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh phục vụ cho đất nước được bao lâu rồi? Và anh có bằng lòng với lương hướng cũng như là chỗ ở được sắp xếp không? Đó là những câu hỏi mà vua Frederick thường hay hỏi thăm các binh lính của mình. Một ngày nọ trong đội binh của vua Frederick có một người không nói tiếng Đức nhưng mà lại được nhận vào. Anh không biết rằng nếu như gặp vua mà vua nói chuyện thì mình sẽ nói gì sao đây. thì những người tới trước cũng như là cấp trên của anh nói thì anh cứ yên tâm đi. Thì vua hỏi anh câu thứ nhất thì anh trả lời với vua là 21, tức là vua sẽ hỏi anh là anh bao nhiêu tuổi, anh trả lời anh 21 tuổi. Câu hỏi thứ hai của vua thì anh cứ trả lời là 1, tức là vua sẽ hỏi anh là anh phục vụ được bao nhiêu năm rồi thì anh trả lời là 1. Và câu thứ ba thì anh cứ trả lời là cả hai, bởi vì vua sẽ hỏi anh là anh có bằng lòng về lương hướng cũng như là chỗ ở của anh như vậy không. Anh này yên tâm, đơn giản quá, 21, 1, cả hai. Và tới ngày Frederick đi thăm đạo binh của mình, gặp cái anh tân binh này. Vua hỏi anh phục vụ trong quân đội của ta được bao nhiêu năm rồi? Dạ tao vua 21. Vua ngạc nhiên nói anh này thấy trẻ măng như vậy mà sao phục vụ ở trong quân đội của mình 21 năm. Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi? Tao vua 1. Vua nghe thấy tức quá. Vua nói anh điên hay tôi điên đây? Tao vua cả hai. Thưa quý vị, chúng ta phải quen biết Đức Chúa Trời của mình, chứ chúng ta không có mò mẫm về Đức Chúa Trời của mình. Trong đời sống đức tin, Abraham gần gũi với Đức Chúa Trời. Khi Abraham tới xứ Canaan này, Lót biết Chúa kêu gọi không? Biết. Lót có biết Chúa hứa rằng sẽ ban cái vùng đất này cho chúng mình không? Biết. Lót có biết rằng những của cải mà mình có đây cũng như là của cải của chú mình có đây là từ Đức Chúa Trời ban cho không? Biết. Nhưng Lót không có mối tương giao với Chúa của mình. Abraham luôn luôn đặt bàn thờ để tương giao với Đức Chúa Trời của mình. Lót sống với Abraham nhưng Lót đã không có mối tương giao đó, cho nên Lót không biết rõ Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói với các anh chị em này, vì có mối tương giao đó mà bây giờ Abraham nói chuyện với Lót, chúng ta không nên tranh chấp. Tại sao? Tại vì chúng ta là bà con. Cái mà Lót đang nhìn đó là đang nhìn về của cải, đang nhìn về súc vật, đang nhìn về đồng cỏ. Nhìn cái Abraham nhìn là chúng ta đang có một quan hệ với nhau. Nếu có sự tranh chấp, Đức Chúa Trời sẽ không vui. Đức Chúa Trời không thể ban phước được. Nếu có sự tranh chấp thì người Canaan và người Pereset ở đây họ nói gì về chúng ta là những người thờ trời? Không thể được. Vì vậy không thể có sự tranh chấp. Thưa quý vị, phải áp dụng nguyên tắc này trong hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta hướng về những quyền lợi, chúng ta sẽ tranh chấp và chúng ta khó chịu lắm nha. Nhưng nếu hướng về tình anh em trong Chúa mà tôi và các bạn cho em có được, chúng ta sẽ sẵn sàng ban cho và phục vụ. Cái nguyên tắc này nó phải được áp dụng trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời của mình. Và đối với Chúa, nếu một người chỉ hướng về ơn phước của Chúa mà thôi thì người đó sẽ đòi hỏi không ngừng. Thú thật với quý vị, Chúa cho mấy cũng không đủ hết á. Hễ mà đã hướng về ơn phước của Chúa thì cái đòi hỏi trong chúng ta nó sẽ không ngừng. Chúa ơi, cho thêm, cho nữa, cho mãi. Nhưng nếu chúng ta hướng về với chính Chúa thì chúng ta sẽ amen với Chúa trong mọi cảnh ngộ. Vì vậy, điều thứ nhất, chúng ta xin Chúa giúp cho mình hiểu rằng dục vọng của xác thịt không từ cha mà đến, từ thế gian mà ra. Nhưng nó có trong tôi, nó có trong quý vị, và chúng ta cần phải cẩn trọng. Điều thứ hai chúng ta cần phải cẩn trọng, đó là dục vọng của mắt. Abraham chấp nhận là phải chia tay. Trong câu 9, Abraham nói cả xứ ở trước mặt cháu đó, chúng ta hãy chia tay nha. Đây thực sự không phải là điều Abraham muốn, nhưng Lót khăng khăng là phải đi thôi, buộc phải chia tay thôi, thì ông phải chấp nhận. Ông chấp nhận sự chia tay, nhưng ông không chấp nhận sự cắt đứt tình chú cháu với nhau. Vì vậy ông có một giải pháp rõ ràng: nếu cháu lấy phía đông thì chú sẽ giữ phía tây, nếu cháu lấy phía tây thì chú sẽ giữ phía đông. Tại sao Abraham có thể dễ dãi để cho Lót được cái quyền chọn lựa như vậy? Lót chọn lựa cái gì? Abraham chọn lựa cái gì? Abraham đã chọn Đức Chúa Trời của mình, còn Lót thì chọn lựa đồng cỏ. Trong câu 10, Lót ngước mắt lên và nhìn thấy. Cái Lót nhìn thấy là gì? Đồng bằng. Có đồng bằng tức là có đất cho mình sống. Có nước xanh tươi như vườn của Đức Chúa Trời. Có nước là có cỏ là bầy bò bầy chiên của mình nó sẽ phát triển. tầm mắt của Lót nhìn vào những gì ông có thể thấy được, những gì mà ông có thể cầm nắm được, sờ nó được, thì ông mới tin rằng cái đó là nó tồn tại. Nhưng tầm mắt của Abraham thì không nhìn vào những gì mình đang có, ông nhìn vào Đấng đã ban cho những điều mình có. Tôi và các ông bạn cho em, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu tầm mắt của chúng ta chỉ chú trọng về phước hạnh thôi, thì tôi và quý vị không bao giờ thỏa mãn hết, xin mãi cũng không bao giờ thỏa mãn hết. Nhưng nếu tầm mắt của chúng ta nhìn về Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ amen với Chúa, chấp nhận với Chúa trong mọi cảnh ngộ một cách vui vẻ. Abraham tin một điều rằng đất này là đất Đức Chúa Trời ban cho, đất này là đất Đức Chúa Trời tạo ra, cỏ bên kia là cỏ Đức Chúa Trời làm ra. Nếu Đức Chúa Trời có thể làm cỏ ở bên kia, Đức Chúa Trời có thể làm cỏ bên này không? Có chứ. Đó là cái nhìn của Abraham. Vì vậy chọn phía đông hay chọn phía tây nó không thành vấn đề. Hễ tôi có Đức Chúa Trời thì tôi biết chắc rằng tôi sẽ có cỏ, vì Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho nhu cầu. Và vì vậy Abraham vui vẻ cho cháu của mình, cháu lựa chọn trước đây, cháu chọn bên này thì Chúa sẽ chọn bên kia. Vì tôi có Chúa thì ở trong hoàn cảnh nào tôi cũng vui hết, bởi vì tôi biết chính Chúa sẽ lo liệu cho. Abraham đã có cái kinh nghiệm về sự lo liệu của Chúa kể từ khi ông đã bỏ quê hương của mình đi tới vùng đất này, kể từ khi Chúa đã phú cho ông những của cải càng lúc càng thêm nhiều trong khi đang có nạn đói. Cái điều đó là điều lạ, bầy bò bầy chiên gia tăng trong khi cả xứ có nạn đói. Đức Chúa Trời đã minh chứng cho ông thấy rằng Ngài là một Đức Chúa Trời diệu kỳ. Ông tin rằng là nếu cháu của ông chọn phía bên kia của sông Giô-đan là chỗ có cỏ, ông vui vẻ chấp nhận phía bên này, bởi vì ông biết rằng cỏ là do Đức Chúa Trời tạo thành. Cái hình ảnh ở trên đây cho quý vị nhìn thấy cái bản đồ thời kỳ của Abraham và Lot. Ở bên trên là biển hồ Galilee, ở bên dưới là biển mặn. Có một con sông chảy dài từ biển Galilee xuống biển mặn được gọi là sông Giô-đan. Họ đã đến và ở tại Ai. Và bây giờ ngay tại chỗ đó hai chú cháu đã bắt đầu có nan đề của sự tranh chấp. Lót đứng ở bên đó nhìn về phía đông sông Giô-đan thì thấy toàn là cỏ, nước xứ tốt tươi. Nhưng có một điều mà Lót không thấy, đó là ở bên này sông Giô-đan, cái bên hông phía đông biển mặn ở bên dưới này có hai thành phố gọi là Sodom và Gomorrah. Lót không thấy hai thành phố đó với cái bản chất của nó. Kinh Thánh nói ở đây là gì? Sodom và Gomorrah lúc bấy giờ là dân rất gian ác, tội lỗi, nghịch công Chúa. Bằng cái con mắt của mình, Lót chỉ thấy đồng bằng, cỏ và nước. Lót không thấy rằng là ở đó có một dân tộc mà dân tộc đó chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và vì không thấy điều đó, câu Kinh Thánh 12 nói rằng Lót định cư trong thành của đồng bằng, rồi ông đóng trại gần Sodom. Ban đầu thì ông ở đồng bằng thôi, qua phía bên kia sông Giô-đan là được rồi. Nhưng lần lần thì ông dời về phía nam và ông đi xuống gần Sodom. Qua tới đoạn 19, ông không còn ở ngoài Sodom nữa, bây giờ ông ở trong thành Sodom. Thưa quý vị, tầm mắt của chúng ta mà hướng theo cái nhìn của xác thịt, của con người, của thế gian, của những gì chúng ta thấy, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ càng lúc càng bại hoại. Nhưng tầm mắt của Abraham thì khác. Tầm mắt nó không nhìn về những gì mình đang có, đang cầm nắm trong tay, mà chỉ nhìn về Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho mình mà thôi. Hễ có Đức Chúa Trời thì tôi có tất cả. Niềm tin tôi và các bạn cho em ngày hôm nay có đặt nơi Đức Chúa Trời một cách rõ rệt, chắc chắn không? Quý vị có tin Đức Chúa Trời không? Có chứ. Nhưng nếu đau thì sao? Còn Chúa không? Nếu làm ăn thất bại thì sao? Còn Chúa không? Có một người nọ chơi trên một cái đỉnh đồi, rồi ông hụt chân thế nào đó, ông té qua phía bên kia của sườn đồi. Lăn nhiều vòng như vậy thì may quá, ở gần đó có một cái chai thì ông chụp được cái cành cây giữ ông lại. Biết là cái cành cây này nó không có bền, tại vì nó nhỏ lắm, nó không thể giữ ông mà. Cho nên ông kêu vọng là trên kia có ai không, cứu tôi với. Nghe có tiếng nói, có ta đây,
Và ai đó xin cứu tôi với. Ta là Chúa rồi. Ồ Chúa à, Chúa ơi xin giúp con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, con đang bị rớt xuống và nắm được cái cây này, nhưng mà cái cây này nó không bền, xin Chúa giúp con. Con có thật sự tin ta không? Ông nói vâng, con tin Chúa hết lòng. Nếu con tin ta hết lòng thì thả tay ra đi, mọi sự sẽ trở thành tốt lành. Nhắm mắt lại rồi ông nói, ồ thì đó có còn ai khác không? Thưa quý vị, cuộc sống tôi và các ông bạn chị em, có lẽ chúng ta nói mình tin Chúa, nhưng khi đối diện với những nan đề thì rồi Chúa đâu? Hay là chúng ta bắt đầu tìm đến một cái gì khác? Tầm mắt của chúng ta đang nhìn về cái gì? Hướng nhìn sai sẽ làm cho chúng ta lựa chọn sai, hướng nhìn đúng sẽ làm cho chúng ta lựa chọn đúng. Abraham chỉ nhìn vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Trời nói thì chắc chắn là Ngài làm. Câu 14 nói rằng sau khi Lót bỏ đi rồi, Chúa nói với ông Abraham, đến khi con nhíu mắt nhìn đi, nhìn đông, nhìn tây, nhìn nam, nhìn bắc, hễ nơi nào mà con nhìn thấy, vùng đất nào mà con nhìn thấy, ta sẽ ban cho con. Sẽ ban là có chưa? Chưa có. Trong thời điểm này, Abraham trên 75 tuổi rồi, ông khoảng gần 80 tuổi rồi, bà vợ thì cũng khoảng 70 tuổi rồi, không có con. Chúa nói trong câu 16, ta sẽ làm cho dòng dõi con đông đảo như bụi trên đất. Và ai đếm được bụi trên đất thì sẽ đếm được dòng dõi của con. Dễ tin không? Thưa Chúa, một móng không có mà bây giờ Chúa nói là như bụi trên đất, lấy đầu ra. Nhưng Abraham đặt hướng nhìn của mình vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đó là một Đức Chúa Trời quyền năng và thành tín. Có những điều ông không xin, chính Đức Chúa Trời đã ban cho. Vì vậy ông biết Đức Chúa Trời đó là một Đức Chúa Trời như thế nào. Cho nên khi Ngài mà đã nói thì không thể nào mà không có. Ngài có quyền để Ngài làm những điều đó. Vì vậy tầm mắt của ông nhìn vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn cho hãy nhớ, đức tin nơi Đức Chúa Trời không nhìn vào trong hoàn cảnh, không nhìn vào trong những điều kiện hay phương tiện của mình, không nhìn trong những gì mình cầm, mình nắm được ở trên đất này. Đức tin của chúng ta chỉ nhìn vào lời hứa của Đức Chúa Trời đang cho chúng ta mà thôi. Nhưng vì cớ hiểu Đức Chúa Trời nên chúng ta biết rằng những gì mà Đức Chúa Trời hứa với chúng ta là những điều chúng ta có chắc. Xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được cái phương cách của Abraham, thắng hơn dục vọng của xác thịt, cũng thắng hơn được dục vọng của mắt nữa, khi chúng ta hướng tầm nhìn của chúng ta về với đấng mà chúng ta đang tìm. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là sự kiêu ngạo về một cuộc sống vật chất. Ngày nào đó Lót rời khỏi chú của mình qua sống ở đồng bằng. Bây giờ ông di chuyển lần về Sodom. Nhưng ông không hiểu một điều, Sodom là thành phố tội ác. Trong đoạn 19 câu thứ nhất, bây giờ ông Lót ngồi ở trên cổng thành. Hồi xưa thì những người quan trưởng bàn chuyện với nhau để điều khiển hoạt động ở trong thành phố, thường họ không có cái văn phòng, họ chỉ ngồi ở trên cửa thành bàn chuyện với nhau. Thường là những trưởng lão, những người lớn tuổi, họ là những người sẽ điều hành cái sinh hoạt ở trong thành phố đó. Lót từ một chỗ xa tới, bây giờ ngồi ở tại cổng thành, có nghĩa là bây giờ ông cũng trở thành một thành phần trong những người lãnh đạo ở tại đó rồi. Vợ con ông bây giờ sống ở trong đó, ông có hai đứa con gái, hứa gả luôn cho hai chàng rể ở trong thành phố đó luôn. Vì không có mối tương giao với Đức Chúa Trời, Lót càng lúc càng bước đi ở trong cái vũng lầy của mình. Lót tưởng rằng khi mình tới đây thì mình sẽ có tất cả, nhưng Lót đã mất tất cả. Sống gần Sodom, thành Sodom là thành phố sẽ có nhiều thú vui, muốn vui thì tới đó. Thành phố đó là thành phố có nhiều điều kiện để làm thỏa mãn, muốn sống thỏa mãn thì phải vào trong đó. Thế giới mà ông đang la cà với đó, bây giờ nó lôi cuốn ông vào từ hồi nào không biết, và bây giờ ông trở thành một trong những người sống ở trong đó. Ông không thấy một điều là đó là thành phố tội lỗi chánh nghịch với Chúa. Vì vậy Đức Chúa Trời đã có một chương trình là Ngài sẽ hủy diệt hai thành phố Sodom và Gomorrah. Lá không biết được điều đó, nhưng Đức Chúa Trời tỏ điều đó cho Abraham biết. Và Abraham đã vì cháu của mình xin Chúa cứu. Tình thương của Đức Chúa Trời, Ngài đã đến ở đó biểu Lót phải đi ra. thì Chúa sẽ giáng viên sinh để hủy diệt hai thành phố này. Kinh Thánh nói rằng là Lót lần lửa, có nghĩa rằng ông ta không biết là có nên đi ra hay không đi ra đây. Ông trì hoãn cái chuyện đi ra đó của mình, trì hoãn đến cái mức độ mà thiên sứ của Chúa phải nắm tay ông lôi đi. Quý vị thấy tình yêu của Chúa dành cho những người mà Chúa đã yêu là như vậy đó. Thậm chí nhiều khi tôi và quý vị chống cự lại với một cái chương trình mà Chúa dành cho mình để được, thì Chúa phải nắm tay cuộc đời của chúng ta để lôi chúng ta đi bằng tình yêu đó. Nhưng mà sự lựa chọn này của Lót đã làm cho Lót mất tất cả. Cái đầu tiên mà Lót mất đó là Lót mất ảnh hưởng đối với những người con rể của mình. Khi thiên sứ nói rằng ta sẽ tiêu diệt thành phố này, bây giờ đem con rể của ngươi, con gái của ngươi, vợ ngươi đi đây đi. Ông ra ông nói với hai chàng rể, thì hai chàng rể nói chắc ông bố vợ mình, ông nói cho vui vậy thôi chứ chuyện này không có thiệt. Một người nói về chương trình của Đức Chúa Trời cho người khác mà người khác nói chắc là chuyện này chuyện tây thiên đại thánh, chuyện cho vui. Có nghĩa rằng là những gì của Lót trong cái lối sống của mình nó không tác động một chút xíu nào trên hai chàng rể biết về mục đích Chúa Trời để nghĩ rằng chuyện này nó là chuyện có thật. Tôi và các bạn chị em ngày nay sống trên đất này, chúng ta đang thờ Đức Chúa Trời, và có lẽ chúng ta sẽ nói với những người khác rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đến để cứu những người có niềm tin và sẽ hủy diệt những người không có lòng tin. Nhưng chính cuộc sống của chúng ta sẽ làm cho lời nói của chúng ta nó là thiệt hay là giả. Lót đã mất ảnh hưởng với các chàng rể, bây giờ Lót cũng mất địa vị của mình. Ông là người ngồi trên cổng thành, có nghĩa là một trong những quan trưởng, một trong những người điều hành. Nhưng khi người ta thấy có hai vị thiên sứ tới, thời đại này là thời đại mà tội lỗi băng hoại trong thành phố, người ta thích vấn đề đồng tình liên ái. Vì vậy cho nên người ta thấy hai người nam vào trong nhà của Lót đẹp trai quá, dễ thương quá. Họ nói hai người đó đâu, đưa ra đây. Lót nói thôi tôi xin mấy ông đừng đụng chạm đến những người khách này. Tôi có hai đứa con gái mà bây giờ mấy ông muốn làm gì đó tụi nó làm, nhưng mà đừng có đụng chạm với hai người khách này. Quý vị thấy cái cách cư xử mất luôn cả tình thương của người cha đối với con của mình. Mặc dù đó là một việc bảo vệ, nhưng việc đó nó không nằm ở trong cách của một người con Đức Chúa Trời đáng lẽ phải kêu Đức Chúa Trời. Nhưng Lót tự đặt ra cho mình một biện pháp để giải quyết tình huống của mình bằng cách là đưa con gái của mình ra thế cho họ dạy vợ. Rồi Lót mất tất cả tài sản, bởi vì lửa diêm xanh đốt chúng không có đem kịp cái gì hết, ông chỉ có chạy để cứu lấy thân thôi. Rồi Lót mất luôn cả vợ. Vợ của Lót vì tiếc của quay lại hóa thành một cái tượng muối, đúng như lời của Chúa nói. Lót mất luôn cả hai đứa con gái của mình, bởi vì hai đứa con gái bao nhiêu năm mà sống ở trong đó ảnh hưởng những cái tư tưởng, ảnh hưởng những cái lối sống bại hoại ở tại đó. Đến nỗi hai cô nói rằng chúng ta phục rượu cho cha của mình để ăn nằm với cha mà sinh ra dòng dõi. Sự loạn luân đó nó đến từ cái thành phố mà họ đã sống, nó không còn phân biệt tội lỗi nữa. Và Lót đã đánh mất chính bản thân mình. Ông trở thành một người say sưa đến mức độ mà con gái ép rượu mình và làm một cái việc như vậy mà ông không biết. Và bởi nơi hai người con đó đã sinh ra hai loại dân tộc là người Amon và người Moab. Hai dân tộc đó nằm ở phía đông của sông Giô-đan và là hai dân tộc luôn luôn gieo đau khổ cho người Israel. Một việc làm của một người khi đã đi sai nó đem lại một cái hậu quả không ngờ. Abraham thì khác. Kinh Thánh nói rằng kể từ khi Abraham thấy cháu mình là Lót đã dời đi rồi, thì câu 18 nói rằng Abraham dời trại mình sống gần những cây sồi ở Mamre tại Hebron. Càng sống xa cách với cái vùng tội lỗi chừng nào càng tốt chừng đó. Càng sống ra với tất cả những gì của thế gian để đi gần lại với những gì của Đức Chúa Trời thì càng tốt chừng đó. Và đó là cách mà Abraham đã làm. Tại Mamre này Kinh Thánh nói rằng ông lập một bàn thờ cho Chúa. Nếu tôi không thờ phượng Chúa tại Ai thì bây giờ tôi đi đến một chỗ khác, tôi vẫn có Chúa đi cùng. Và vì có Chúa đi cùng mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, con ngước mắt và nhìn đi tất cả mọi hướng đông tây nam bắc, mắt con có khả năng để nhìn bao xa thì ta sẽ ban cho con ở vùng đất đó. Và dòng dõi của con sẽ trở thành một dòng dõi đông như sao trên trời, như các bãi biển. Bởi lời hứa này của Chúa mà dân tộc Do Thái vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. bởi lời hứa này của Chúa mà Chúa Giê-xu đã vào đời qua dân tộc Do Thái đó. Bởi lời hứa này mà các dân ở trên đất được phước hạnh nhờ đấng đã xuất hiện trong dòng dõi Abraham đó. Tôi và quý vị đang hưởng được cái phước hạnh đó. Phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho và đem đến cho tất cả mọi người. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thánh Kinh đã kể về sự gần gũi của ông Abraham đối với Đức Chúa Trời trong câu thứ 6 của đoạn 15. Abraham tin Chúa nên Ngài kể người là công chính. Ông Abraham không phải là một người tốt. Ông Abraham không phải là một người toàn hảo. Nhưng nói rằng vì niềm tin mà Đức Chúa Trời đã kể ông trở thành một người công chính, tức là một người vô tội, trở thành một ông thánh. Có người nào là thánh trước mặt Đức Chúa Trời đâu, nhưng vì lòng tin Đức Chúa Trời kể là thánh. Gia Cơ còn bày tỏ một cách rõ ràng hơn cho chúng ta nữa ở trong đoạn 2 câu 23, Gia Cơ nói rằng ông là người mà Đức Chúa Trời kể như là một người bạn. Quý vị thấy Abraham được nâng cao không? Sung sướng không? Quý vị muốn địa vị đó không? Thưa quý vị, Chúa đang cho chúng ta địa vị đó. Sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện, tôi chia sẻ câu kinh thánh ở trong sách Tin Lành Dân đoạn 15 câu 16. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, ta gọi các ngươi là bạn hữu của ta. Cái điều mà Chúa làm cho Abraham, Chúa đang làm cho tôi và quý vị ngày hôm nay. Chúa muốn làm cho tất cả những con người đặt lòng tin đều hưởng được phước hạnh đó. Nhưng thái độ của chúng ta, hướng nhìn của chúng ta có làm cho chúng ta được nhận lãnh hay không? Xin Chúa giúp cho chúng ta để ý. Có một người nọ rất là thích vẽ. Một ngày nọ anh ta được tặng cho một cái cây viết chì mà có loại bấm bấm này. Thì anh thích lắm, bởi vì cái cây viết chì kia cứ vẽ xong có phải gọt để cho nó nhọn thì mới vẽ tiếp được. Bây giờ có được cái cây viết chì này mảnh mà nhọn cái nét cho nên vẽ anh thích lắm. Ít lâu gặp lại người bạn đó thì người bạn nói sao, cái viết chì mà tôi tặng anh nó có ích cho anh không? Anh nói ồ tôi thích nó lắm mà giờ xài nó không được nữa. Ủa tại sao lại xài không được nữa? Tôi vẽ cái bức tranh ngay giờ nó hết chì rồi, không vẽ được nữa, giờ bỏ không. Người bạn kia mới nói là, anh ơi chì nó ở trong á. Nói tôi thay hết rồi. Không, chì nó ở bên trong cái ruột của cái chiếc chì. Anh rút cái chỗ cục tải ra, anh thay có một lô chì ở trong đó. Anh lấy cái cây chì anh thay vô. Để mở ra thấy, ô có rất nhiều chì chứ không phải chỉ là một thanh chì. Và vui sướng khám phá ra được là cây viết chì này còn công dụng nhiều ngày cho anh. Tôi và các ông bạn chị em, nếu chúng ta lệ thuộc vào một tổ chức thì tổ chức đó sẽ đem lại cho tôi và quý vị một cái gì đó. Nếu chúng ta lệ thuộc vào một người hay là một nhóm người thì người đó hay nhóm người đó sẽ đem lại cho tôi và quý vị một cái gì đó. Nếu chúng ta lệ thuộc vào tiền bạc thì tiền bạc sẽ đem lại cho tôi và quý vị một cái gì đó. Nếu chúng ta lệ thuộc vào học vấn của mình thì học vấn của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta một cái gì đó. Nếu chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, cái Đức Chúa Trời đem lại lớn hơn cái của tổ chức đem lại. Nó lớn hơn cái của những người khác đem lại. Nó lớn hơn cái của tiền bạc đem lại. Nó lớn hơn cái của cả học vấn đem lại. Vậy thì bây giờ chúng ta có cái nhìn và sự lựa chọn. Quý vị chọn ai? Quý vị chọn điều gì? Chúng ta có chọn Chúa hay không? Chúa là đấng có thể cung cấp cho tôi và quý vị nhiều hơn hết. Và Chúa là đấng duy nhất để tôi và quý vị cần. Xin Chúa giúp để chúng ta đừng kiêu hãnh về cái mình đang có trong giai đoạn hiện tại. Tất cả những điều đó nó không làm cho đời sống của chúng ta thỏa lòng. Nó không bao giờ làm cho đời sống của chúng ta bình an và thỏa mãn cả. Không bao giờ. Nhưng Đức Chúa Trời thì có thể đem lại sự bình an và thỏa mãn cho chúng ta trong mọi cảnh ngộ. Abraham chia sẻ cái kinh nghiệm của chính mình qua lời Kinh Thánh để chúng ta học hỏi. Đức Chúa Trời của Abraham cũng là Đức Chúa Trời mà tôi và các bạn cho em thờ phượng ngày nay. Xin Chúa cho chúng ta có thể được kinh nghiệm nha. Chúng ta cùng đứng lên và xin mời quý vị cùng đọc chung với tôi câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài tạo ra cuộc đời loài người chúng con. Và Chúa cho chúng con thấy rằng không có Chúa thì dẫu chúng con có điều gì cũng chẳng có ý nghĩa. Đức Chúa Trời là tất cả những gì chúng con đang cần. Ngài có thể cung cấp cho chúng con tất cả những điều để làm cho đời sống của chúng con trở thành giá trị, để làm cho đời sống của chúng con thỏa lòng. Chúng con đang có Chúa, xin giúp đỡ để những điều khác không bao giờ thế chỗ vào và làm cho chúng con đẩy lùi Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Xin Chúa cho chúng con học đòi được từ nơi Abraham cái kinh nghiệm để thắng hơn được những dục vọng của xác thịt, thắng hơn được những dục vọng của mắt, và thắng hơn được những kiêu hãnh về những điều đang có trong cuộc đời này. Xin cho chúng con có thể vui mừng và hãnh diện về chính mình Chúa. Chính Ngài đã nhắc cho chúng con rằng nếu có ai khoe mình, đừng khoe mình về sự giàu, đừng khoe mình về sự khôn, đừng khoe mình về sự mạnh, nhưng nếu có khoe mình thì khoe rằng mình đã nhận biết Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con hiểu điều này và áp dụng được điều này trong đời sống chúng con để chúng con được phước. Nếu chúng con đứng ở trong một chỗ đang bị xa cách Chúa, nếu chúng con chưa làm quen với Chúa được trong cuộc đời mình, xin Chúa giúp cho chúng con có thể nối kết với Chúa mối tương giao đáng phải có này, để chúng con kinh nghiệm về một Đức Chúa Trời quyền năng trên đời sống mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên tất cả những ông bà, anh chị em chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.